Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc nổi nóng vì tàu chiến Mỹ áp sát đá vành khăn; Ủy ban bầu cử Thái Lan loại công chúa Thái ra khỏi danh sách ứng cử viên; một phụ nữ Việt Nam bỏ trốn ở sân bay Nhật Bản; báo Bangkok Post nói vụ mất tích của blogger Trương Duy Nhất bị im lặng, cùng nhiều tin tức thời sự quốc tế khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Juan Guaido, người được Hoa Kỳ và khoảng 50 quốc gia khác công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, hôm 10 tháng 2 cảnh báo quân đội rằng việc ngăn chặn viện trợ nhân đạo vào Venezuela là một tội ác chống nhân loại và gần như là diệt chủng. Có những người phải chịu trách nhiệm cho việc này và chế độ biết điều đó. Đây là tội ác chống lại nhân loại, hỡi những người thuộc lực lượng vũ trang. Ông Juan Guaido nói về những binh sĩ đã được triển khai đến địa điểm cây cầu nối giữa Venezuela với Colombia. Các lô hàng thực phẩm, thuốc men và viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đã nằm ở phía Colombia với một tàu chở dầu và hai xe tải lớn đang ở giữa cầu. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh cho các binh sĩ ngăn chặn viện trợ vượt qua biên giới. Ông Maduro nói rằng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ là một phần của âm mưu lật đổ chính phủ của ông và Venezuela không cần nó. Ông Maduro xuất hiện trên truyền hình nhà nước hôm Chủ nhật, khoe hệ thống phòng không và các vũ khí khác mà ông nói sẽ khiến các thành phố của Venezuela bất khả xâm phạm. Tổng thống Trump không loại trừ khả năng Mỹ sẽ có hành động quân sự đối với Venezuela, nhưng không nêu rõ trong tình huống nào thì ông sẽ điều quân. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận ông Guaido là tổng thống Venezuela, tiếp theo đó là Canada và nhiều quốc gia châu Mỹ Latin và châu Âu. Ông Guaido tuyên bố là tổng thống lâm thời vào ngày 23 tháng 1. Trong khi đó, ông Maduro bác bỏ lời kêu gọi từ chức hoặc tổ chức một cuộc bầu cử mới và cáo buộc Hoa Kỳ dàn dựng âm mưu đảo chính. Giá năng lượng giảm, tham nhũng và các chính sách xã hội chủ nghĩa thất bại đã phá hủy nền kinh tế dầu mỏ Venezuela, khiến cho tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trở nên nghiêm trọng và lạm phát lọt ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ, đẩy hàng triệu người dân bỏ nước ra đi trong thời gian qua. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11 tháng 2 tỏ ra tức giận sau khi hai tàu chiến Mỹ đi đến gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông đang tranh chấp. Telegraph dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo thường nhật rằng các tàu này đã đi vào khu vực mà không được phép của Trung Quốc. Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Hoa Kỳ cho biết hai tàu chiến Mỹ đã đi vào khu vực gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vào ngày 11 tháng 2, một động thái được cho là có nhiều khả năng chọc giận Bắc Kinh vào thời điểm mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng căng thẳng vì tranh chấp thương mại. Quan chức giấu tên nói với Reuters rằng hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường đã đi vào phạm vi 12 hải lý của đá vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền. Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm chống lại những nỗ lực của Bắc Kinh mà Washington nói là nhằm hạn chế tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược, nơi Hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và một số Hải quân Đông Nam Á hoạt động. Washington cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự trên các đá và đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây ở Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc bảo vệ các công trình xây dựng của mình với lý lẽ tự vệ chính đáng và đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã gây ra căng thẳng trong khu vực bằng cách điều tàu chiến và máy bay quân sự đến gần các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington cũng đang ngày càng căng thẳng vì những tranh chấp trong cuộc chiến thương mại. Hiện hai bên đang cố gắng đạt được thỏa thuận trước thời hạn mùng 1 tháng 3, thời điểm Mỹ dự kiến áp đặt mức thuế quan mới tăng từ 10% lên 25% lên lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc. Căng thẳng trong quan hệ thương mại đã khiến cho cả Mỹ lẫn Trung Quốc thiệt hại hàng tỷ đô la và gây xáo trộn thị trường tài chính toàn cầu.
Hôm 11 tháng 2, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ sự lạc quan và có cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, nhưng cũng bày tỏ tức giận về vụ tàu Hải quân Hoa Kỳ tuần tra ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung cấp trung sẽ bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2, do Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Jeffrey Jarrett dẫn đầu, và các cuộc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra vào cuối tuần này do đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chủ trì, vẫn theo Reuters. Hôm 11 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại một cuộc họp báo thường xuyên ở Bắc Kinh: "Tất nhiên, chúng tôi hy vọng và người dân trên thế giới cũng muốn chứng kiến một kết quả tốt đẹp." Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng đạt được một thỏa thuận trước ngày 1 tháng 3 sắp tới, khi mức thuế suất của Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 10% lên 25%. Hôm 11 tháng 2, khi các cuộc đàm phán mới nhất bắt đầu, thì hai tàu chiến của Hoa Kỳ đã tuần tra gần các đảo trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, một quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters. Bà Hoa nói rằng các tàu hải quân Hoa Kỳ đã đi vào vùng biển này mà không có sự cho phép của Trung Quốc, và Bắc Kinh bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về vấn đề này. Bà Hoa nói hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tàu này và ra cảnh báo xua tàu, cáo buộc Washington có hành động khiêu khích và làm tổn hại chủ quyền của Trung Quốc. Khi được hỏi liệu việc tuần tra của các tàu hải quân Mỹ có ảnh hưởng đến cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước hay không, bà Hoa nói rằng một loạt các mánh khóe của Hoa Kỳ đã cho thấy những gì Washington suy tính. Tuy nhiên, bà Hoa nói thêm rằng Trung Quốc tin là việc giải quyết các xung đột thương mại thông qua đối thoại là vì lợi ích của người dân của cả hai quốc gia và vì tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo lời mời của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Reuters trích thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam này cho biết, chuyến thăm Triều Tiên của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước xác nhận ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh lần thứ hai tại thủ đô Hà Nội vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Khi đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh những tiến triển tích cực về diễn biến ở bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, theo VN Express. Truyền thông trong nước trích lời ông Phạm Bình Minh cho hay, Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của một quốc gia và luật pháp quốc tế, sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên những kinh nghiệm và xây dựng phát triển kinh tế xã hội phù hợp với nhu cầu của Triều Tiên. Chính phủ Mỹ đã lên tiếng bày tỏ cảm ơn Việt Nam nhận lời tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này cho thấy Việt Nam và Mỹ đã vượt qua quá khứ xung đột và chia sẻ để hướng đến quan hệ hợp tác mạnh mẽ, phản ánh triển vọng hòa bình và thịnh vượng. Về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 2 cho biết, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp diễn ra thành công. Hôm 11 tháng 2, tờ Bangkok Post đặt nghi vấn vì sao dù blogger Trương Duy Nhất đột ngột mất tích đã hơn 2 tuần, nhưng chính quyền hai nước, đặc biệt là Việt Nam, vẫn im lặng. Tờ Bangkok Post viết, vụ mất tích của ông Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng Giêng đã nhận được sự im lặng thường thấy từ các chính phủ liên quan. Nhân chứng về vụ bắt cóc, ông Nhất đã được tìm thấy và phỏng vấn, nhưng không phải do chính quyền Thái Lan hay các nhà ngoại giao Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ công dân nước mình thực hiện. Các trường hợp bị mất tích đột ngột của những nhà bất đồng chính kiến tiếp tục chồng chất. Trường hợp mới nhất xảy ra ngay giữa ban ngày, bên trong một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok, ông Trương Duy Nhất, một nhà báo và blogger nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị bắt và lôi kéo ra khỏi trung tâm mua sắm Future Park. Ông vừa đăng ký thông tin cá nhân và xin tị nạn qua văn phòng tị nạn của Liên Hiệp Quốc, tờ Bangkok Post viết hôm 11 tháng 2. Tờ Bangkok Post nhận định, chúng ta phải hy vọng rằng vụ bắt cóc ông Nhất ở Bangkok sẽ mang lại những phản hồi dễ chấp nhận hơn từ các nhân viên chính phủ và an ninh. Ông Nhất rõ ràng là nạn nhân của một chế độ Việt Nam ngày càng không khoan dung và mang tính bạo lực, nơi hàng loạt các nhà báo đã bị giam cầm chỉ vì các bài báo đơn thuần chỉ trích giới chức Hà Nội hoặc chỉ trích các hành động của chính quyền địa phương. Đài Á Châu Tự Do hôm 8 tháng 2 loan tin, chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh tin chính phủ Thái Lan sẽ điều tra vụ ông Trương Duy Nhất bị mất tích. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra của chính phủ Thái Lan về vụ mất tích của ông Trương Duy Nhất. Đài RFA trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tự do báo chí là căn bản của sự tự do minh bạch và sự có trách nhiệm của chính quyền. Các nhà báo thường gặp nguy hiểm lớn khi làm công việc của mình, và nhiệm vụ của các chính phủ và công dân trên thế giới là phải lên tiếng bảo vệ họ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đài RFA trích lời nói. Một phụ nữ Việt Nam từng là thực tập sinh tại Nhật đã bỏ trốn tại phi trường quốc tế Narita hôm 10 tháng 2 sau khi bị cơ quan nhập cảnh Nhật phát hiện hợp đồng lao động của cô đã hết hạn. Tờ Japanese Times loan tin rằng người phụ nữ này đáp chuyến bay Vietjet Air từ Hà Nội hôm 9 tháng 2 và xin nhập cảnh vào Nhật thông qua một thị thực có hiệu lực đến tháng 5 năm 2019 theo chương trình thực tập sinh. Nhưng Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Tokyo phát hiện rằng hợp đồng lao động của cô đã hết hạn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Tokyo cho biết người phụ nữ này đã bỏ trốn khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay. Cơ quan an ninh Nhật đã giữ cô ở sân bay vào đêm 9 tháng 2. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, cô này đã bỏ trốn sau khi được dẫn đi từ terminal số 1 đến terminal số 2 của phi trường Narita. Sự cố này rất đáng tiếc. Chúng tôi coi đây là một việc nghiêm trọng vào thời điểm chính phủ đang thắt chặt kiểm soát biên giới trước thềm Olympics và Paralympics năm 2020. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý triệt để. Ông Hiroyuki Maeda, người đứng đầu bộ phận hành chính tổng hợp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Narita, nói với tờ Japanese Times. Tờ Japan Today trích lời cơ quan chức năng của Nhật cho biết người phụ nữ này lần đầu nhập cảnh vào Nhật dạng thực tập sinh xuất khẩu lao động vào tháng 4 năm 2017 và quay lại Việt Nam vào tháng 1 năm 2019.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết đã trao đổi về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh với quan chức Slovakia trong chuyến thăm ngắn ngày tới nước này. Có, chúng tôi cũng đã thảo luận nhanh về chuyện đó, bà Merkel nói trong cuộc họp báo cuối tuần trước ở thủ đô Bratislava, theo tờ Spectator. Nữ quan chức Đức nói tiếp rằng bà không còn nghi ngờ về chuyện Slovakia đang làm mọi chuyện để điều tra vụ bắt cóc này. Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho biết rằng các nhóm điều tra đang thu thập bằng chứng. Ông cho biết thêm rằng các nghi can đã bị bắt giữ và đề nghị để cho các nhà điều tra tiếp tục xử lý vụ việc. Trong chuyến thăm Slovakia hôm 7 tháng 2, bà Merkel đã được Tổng thống nước chủ nhà ông Andrej Kiska trao tặng huy chương cao quý nhất của nước này dành tặng cho một công dân nước ngoài. Việc bà Merkel đề cập tới vụ việc liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh cũng được báo chí Đức đưa tin. Tiroler Tageszeitung dẫn lời bà Merkel nói rằng sở dĩ vụ ông Trịnh Xuân Thanh được nêu lên là vì phía Đức muốn nghe lời giải thích. Trang này cho biết rằng nữ thủ tướng Đức trả lời như vậy sau khi được hỏi rằng liệu sự can dự của cơ quan chính phủ Slovakia ảnh hưởng như thế nào tới sự tin tưởng hợp tác giữa hai nước. Tờ báo này dẫn lại cáo buộc nói rằng một máy bay của chính phủ Slovakia đã được sử dụng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, Slovakia tuyên bố tạm ngừng quan hệ với Việt Nam cho đến khi nào nước này nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Hà Nội về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Trước đó có tin nói rằng ông Thanh đã được đưa lên chiếc chuyên cơ mà Slovakia cho phái đoàn quan chức Việt Nam mượn rồi từ đó quá cảnh ở Nga trước khi về Việt Nam. Hiện chưa rõ quan hệ Hà Nội và Bratislava đã được khôi phục lại hay chưa. Số người qua lại cửa khẩu biên giới Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán tăng 11%, lên mức 12,53 triệu người trong năm nay so với cùng kỳ năm 2018, Reuters đưa tin, dẫn lại Tân Hoa xã. Theo Tân Hoa, hơn 6,2 triệu lượt người nhập cảnh vào Trung Quốc tăng 9,5%, trong khi có hơn 6,3 triệu người xuất cảnh tăng 12,5%. Tin cho hay Việt Nam là một trong các điểm đến ở nước ngoài ưa thích của người Trung Quốc. Các nước khác gồm Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia, cũng như đặc khu Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Theo Reuters, năm 2017, người Trung Quốc thực hiện 143 triệu chuyến du lịch quốc tế. Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc cho hay, khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới được cho là chi nhiều tiền nhất trên thế giới. Tết Nguyên Đán là một trong các dịp nghỉ lễ dài nhất ở Trung Quốc. Khoảng 400 triệu người, hơn 1/4 dân số nước này đã thực hiện các chuyến đi lại trong nước để thăm thân nhân, theo Reuters.
Hôm 11 tháng 2, Thái Lan đã trả tự do cho cầu thủ bóng đá người Bahrain Al-Hakim Al-Arabi, người mà trước đó được chính phủ Úc cấp quy chế tị nạn nhưng bị nhà chức trách Thái Lan bắt giam theo lệnh của cảnh sát quốc tế. Hãng tin Reuters trích lời các quan chức Thái Lan nói rằng Al-Hakim, 25 tuổi, đã được đưa ra sân bay để rời Thái Lan hôm 11 tháng 2. Vào năm 2014, anh Hakim đã trốn khỏi Bahrain sang Úc và đã được Úc cho tị nạn. Nhưng vào tháng 11 năm ngoái, anh đã bị bắt tại Bangkok theo lệnh truy nã của Interpol do Bahrain yêu cầu. Reuters dẫn lời của quan chức Thái Lan cho biết, Bahrain đã rút lại yêu cầu dẫn độ anh Hakim và một tòa án Thái Lan đã chấp thuận một yêu cầu của các công tố viên hủy bỏ việc truy tố cầu thủ bóng đá này. Không còn căn cứ để bắt giữ anh ấy nữa, việc đi đâu là quyền của anh ấy, bây giờ anh ấy được tự do. Ông Jack John A. Cabin, một quan chức của văn phòng tổng trưởng lý Thái Lan cho Reuters biết, tại thủ đô Canberra của Úc, Thủ tướng Scott Morrison hoan nghênh quyết định của chính phủ Thái Lan. Ông Morrison phát biểu tại một cuộc họp báo, chúng tôi rất tôn trọng quá trình xem xét của họ và chúng tôi đánh giá rất cao việc họ lắng nghe những vấn đề do chúng tôi và nhiều chính phủ khác nêu ra. Anh Hakim bị kết tội phá hoại một đồn cảnh sát khi diễn ra các cuộc biểu tình chống phá chính phủ vào năm 2011 ở Bahrain và anh bị kết án vắng mặt sau khi bỏ trốn. Anh Hakim phủ nhận các cáo buộc này, nói rằng anh đang thi đấu trong một trận bóng được truyền hình trực tiếp vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công vào đồn cảnh sát. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở New York cho biết anh Hakim đã bị chính quyền Bahrain tra tấn vì anh trai của anh có tham gia hoạt động chính trị trong các cuộc biểu tình vào năm 2011.
Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm 11 tháng 2 đã chính thức loại công chúa Ubonratana Mahidol ra khỏi danh sách ứng cử viên tranh chức thủ tướng trong tư cách là ứng cử viên của một đảng có liên hệ với thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Ủy ban bầu cử hôm nay công bố danh sách các ứng cử viên, trong đó không có tên của công chúa Ubonratana do đảng Thái Raksachak đề cử. Ủy ban này nói trong một tuyên bố và thêm rằng bởi vì tất cả các thành viên trong hoàng gia đều ở vị trí bên trên chính trị. Thông báo của Ủy ban bầu cử đưa ra sau tuyên bố của quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn vào tuần trước nhằm phá vỡ kế hoạch của chị gái, công chúa Ubonratana, 67 tuổi, người muốn trở thành ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng. Trước đó hôm 8 tháng 2, đảng Thái Raksachak tuyên bố công chúa Ubonratana sẽ là ứng cử viên thủ tướng của đảng này trong cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 3. Giấc mơ chính trị của công chúa Ubonratana đã bị phá vỡ gần như ngay lập tức khi quốc vương Maha đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nói rằng việc ứng cử của chị gái ông là rất không phù hợp và đi ngược lại truyền thống và văn hóa quốc gia. Ngày 9 tháng 2, đảng Thái Raksachak thề trung thành với nhà vua và nói trong tuyên bố rằng đảng tuân thủ mệnh lệnh của hoàng gia. Trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 9 tháng 2, công chúa Thái Lan đã cảm ơn những người ủng hộ bà vì tình yêu và lòng tốt của họ và bày tỏ mong muốn được nhìn thấy đất nước mở rộng các quyền và cơ hội cho công dân và bà không đề cập gì đến em trai hay kế hoạch chính trị của mình. Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 24 tháng 3, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, vị tướng lãnh đạo cuộc đảo chính, là một ứng cử viên để có thể giữ lại chức vụ của mình và ông cũng là một lựa chọn ưa thích của quân đội. Thái Lan là một chế độ quân chủ lập hiến kể từ năm 1932.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 82 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are spill the beans and turn over a new leaf.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là spill the beans và turn over a new leaf.
Mike's friend Larry is working at the Watson Bank on Arlington Boulevard in Falls City. He has recently been promoted to the position of manager of his branch. He's well-liked by his coworkers, thanks to his mild manners and his sense of responsibility.
Bạn của Mike, anh Larry, làm việc ở ngân hàng Watson trên đại lộ Arlington, tỉnh Falls City. Anh vừa được tăng chức giám đốc chi nhánh nhà ngân hàng này. Anh được đồng nghiệp quý mến vì tính anh nhẹ nhàng và anh có tinh thần trách nhiệm.
Mylon, I saw Larry last weekend. You remember him, don't you?
Mike nói, Mylon, tôi gặp Larry cuối tuần trước. Cô nhớ anh ta chứ? Yes, I do. He's tall and handsome. He's a bit reserved, but I can tell he's smart and kind. Có chứ, anh ta cao, đẹp trai. Anh có vẻ ít nói, nhưng tôi thấy anh ta thông minh và tử tế.
You're so right. The guy is rather quiet, but really bright. He has excellent ideas in terms of business. As the manager of his bank, he has succeeded in bringing in many new clients.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Anh ta hơi ít nói nhưng giỏi lắm, nhiều sáng kiến. Anh có nhiều ý kiến rất hay về thương mại. Làm giám đốc của chi nhánh nhà ngân hàng đó, anh đã thành công, mang vào nhiều khách mới. I'm sure he treats his clients professionally and ensures them he's there to really help them. Tôi chắc chắn là anh đối xử với khách hàng lịch sự và làm khách tin tưởng là anh thật tình giúp họ.
Yes, that's critical in customer relationship.
Mike nói, đúng, việc đó tối quan trọng trong sự giao tế với khách hàng. I'm so impressed. He certainly deserves special recognition, either bonuses or more promotion. Tôi có ấn tượng tốt về anh ta. Chắc chắn anh xứng đáng được ghi nhận, hoặc được tiền thưởng, hoặc được tăng chức.
I agree. You know what, Mylon? There's an interesting story about him. I'm telling you now, and let's keep this between us.
Mike nói, tôi đồng ý. Mylon, có một chuyện về anh ta. Tôi nói cho cô nghe, nhưng giữ kín giữa chúng ta thôi nhé. Oh, something negative about him? I hope not. I like the man and strongly believe he is one of good characters. Oh, một chuyện xấu về anh ta hả? Tôi hy vọng không phải thế. Tôi rất quý anh và tin là anh có nhiều tính tốt.
No, no, it's not really bad. Just something he did in his teenage years. You know, some people don't behave properly when they were young. Well, I can say many in various ways.
Mike nói, không, không, chuyện không hẳn là xấu. Chỉ là một việc anh làm khi còn trẻ. Cô biết có những người không cư xử đúng khi còn trẻ. À, tôi có thể nói là nhiều người trẻ cư xử sai, sai nhiều kiểu. Mike, look. I'm raising my hand. I was one. I gave my parents a lot of headaches when I was 14, 15. Mike, nhìn đây. Tôi đang giơ tay lên đây này. Tôi là một trong số đó. Tôi làm bố mẹ tôi nhức đầu nhiều lắm, lúc 14, 15 tuổi.
Count me in, please.
Mike nói, xin tính cả tôi vào đấy. But what did Larry do? Nhưng Larry làm gì thế?
Well, Larry hung out with some bad kids, and they shoplifted at the mall and got caught. Larry was ashamed and kept the story under wraps for a long time.
Mike nói, à, Larry chơi với một nhóm bạn xấu. Tụi nó ăn cắp đồ trong một thương xá và bị bắt. Larry xấu hổ lắm, giữ kín chuyện này trong một thời gian dài. Poor guy. All of us make mistakes sometime in our life. So Larry kept it under wraps. But how come you know about it? Thương quá. Tất cả chúng ta đều từng làm lỗi trong đời. Vậy Larry giữ kín mà sao anh lại biết?
One of the boys Larry hung out with spilled the beans.
Mike nói, một cậu trong nhóm Larry chơi spilled the beans. Spilled the beans? You said spilled the beans? Spilled the beans? Anh nói, spilled the beans?
Yes, to spill, S-P-I-L-L, the beans, BEANS, means reveal secret information about something, mostly unintentionally.
Mike nói, phải. To spill, S-P-I-L-L, the beans, B-E-A-N-S, có nghĩa là nói ra một chuyện kín, bí mật, thường là vô tình nói ra. So he spilled the beans and the story is known. Vậy là anh này nói ra và có người biết chuyện.
That's it. Larry was quite upset. He felt very bad right after the incident. He acknowledged he had made a bad decision to hang out with the wrong group.
Mike nói, thế đó, Larry rất buồn và ân hận. Ngay sau chuyện lấy hàng ở thương xá, anh đã nhận ra mình sai, đi nhập bọn với nhóm xấu. And he changed. I know the feelings. He didn't intend to misbehave. It was just a thoughtless act of a young boy. Everyone deserves a second chance. Và rồi anh ta thay đổi. Tôi hiểu lắm. Anh không có ý làm việc xấu. Đó chỉ là một hành động thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ. Ai cũng đáng được cơ hội để sửa đổi.
You're right. His parents supported him heartily. They realized that he felt bad, so didn't penalize him.
Mike nói, cô nói đúng. Ba má anh nhiệt tình nâng đỡ anh. Ông bà biết anh ân hận, nên không phạt anh. They helped him get rid of the guilty feelings too, didn't they? Ông bà giúp anh phá bỏ cảm giác tội lỗi, phải không?
They did, and he completely turned over a new leaf.
Mike nói, ba má anh làm thế đó, và anh hoàn toàn turn over a new leaf. Turn over a new leaf is like turn over a new page in a book, right? Turn over a new leaf giống như là lật một trang mới của cuốn sách, phải không?
Yes, it means start to act, to behave in a better or more responsible way.
Mike nói, phải, có nghĩa là bắt đầu đổi thay, cư xử đúng, có trách nhiệm hơn. So he turned over a new leaf. After that, he acted correctly and he behaved responsibly. I can tell. Vậy là anh ta lật sang trang mới. Sau chuyện đó, anh sống đàng hoàng, có tinh thần trách nhiệm. Tôi thấy rõ như vậy.
Indeed, he turned over a new leaf. Now all know him as a gentleman with dignity and a businessman with a promising future.
Mike nói, rất đúng. Anh ta lật sang trang mới. Bây giờ ai cũng biết anh là một người lịch sự, có tư cách, một thương gia có tương lai đầy hứa hẹn. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Spill the beans, nghĩa là nói lộ ra. Và turn over a new leaf, nghĩa là sửa đổi. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.